Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta tiếp tục học thư Hebrew và bài học của chúng ta ngày hôm nay có cái tựa đề là Sự sửa phạt của Đức Chúa Trời. Và chúng ta sẽ học những câu Thánh Kinh ở trong Hebrew đoạn 12 từ câu 4 đến câu 13. Và bây giờ tôi xin đọc lời của Chúa trong Hebrew đoạn 12 câu 4 đến câu 13. Các anh chị em chống trả chưa đến nỗi đổ máu khi chiến đấu với tội lỗi, lại đã quên sự khích lệ là lời khuyên các anh chị em như những con trẻ. Hỡi con của ta, chớ xem thường sự sửa phạt của Chúa, cũng đừng nao sờn khi bị Ngài quở trách. Vì người Chúa yêu thì Ngài sửa phạt, Ngài đánh đòn bất cứ ai mà Ngài nhận làm con. Nếu các anh chị em kiên trì trong sự bị sửa phạt mà Đức Chúa Trời đối đãi các anh chị em như các con, vì có ai là con mà cha không sửa phạt? Nhưng nếu các anh chị em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng dự phần, thì các anh chị em là những con ngoại tình, chứ không phải những con thật. Hơn nữa, chúng ta có những cha xác thịt của chúng ta sửa phạt và chúng ta tôn kính họ, thì chúng ta chẳng càng vâng phục hơn cha của các thần linh để chúng ta sẽ sống. Thực tế, trong một ít ngày, họ đã sửa phạt theo ý họ. Nhưng Ngài vì làm ích cho sự chúng ta dự phần sự thánh khiết của Ngài. Không sự sửa phạt nào trong hiện tại dường như là sự vui mừng, nhưng là sự buồn bã. Nhưng về sau, nó sinh ra trái bình an của sự công chính cho những ai đã được luyện tập qua nó. Vậy hãy nhấc những bàn tay yếu đuối của các anh chị em lên, luôn cả những đầu gối lỏng lẻo nữa. Hãy làm những lối đi ngay thẳng cho chân của các anh chị em, để người què không bị đuổi ra một bên, nhưng lại được chữa lành. Kính thưa Hội Thánh, chắc chắn quý ông bà anh chị em đã biết một cách rất là rõ ràng rằng đời sống của một môn đồ Đấng Christ bắt đầu từ khi người ấy thật lòng ăn năn tội. Có nghĩa là người ấy thật lòng hối tiếc vì đã vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời. Người ấy sẵn sàng từ bỏ sự vi phạm của mình, rồi người ấy hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. 10 điều răn của Đức Chúa Trời còn được gọi là 10 lời của Đức Chúa Trời, và 10 lời ấy đã được chép ở trong Xuất Ai Cập ký đoạn 20 từ câu 1 đến câu 17 mà chúng ta vẫn ôn lại vào mỗi tuần lễ trong buổi nhóm hiệp ngày Sa-bát của chúng ta. 10 lời ấy lại được nhắc lại một lần nữa ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 5 từ câu 6 đến câu 21. Tội lỗi là sự vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời. Động từ ăn năn ở trong Thánh Kinh có nghĩa là quay lại. Và quay lại ở đây có nghĩa là quay lại với cái sự tin kính Thiên Chúa và sự vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là khi chúng ta vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời là chúng ta đã không còn tin cậy Thiên Chúa, không còn tôn kính Thiên Chúa, không còn yêu thương Thiên Chúa. Và kể từ khi chúng ta vi phạm dù chỉ một điều răn của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ tiếp tục vi phạm các điều răn còn lại của Đức Chúa Trời và chúng ta cứ tái phạm những điều mà chúng ta đã vi phạm. Rồi càng ngày chúng ta càng xa cách Thiên Chúa. Và nếu chúng ta ăn năn, tức là chúng ta hối tiếc cái sự sai trái của mình, sự tội lỗi của mình, thì chúng ta quay lại. Nghĩa là không còn đi xa khỏi Chúa nữa mà quay lại để trở về với Chúa. Và quay lại trở về với cái sự tin kính Thiên Chúa. Quay lại trở về với cái sự vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Cái sự quay lại đó phải xuất phát từ cái lòng đau thương, thống hối vì nhận biết mình đã chống nghịch Thiên Chúa khi mình vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời. Sự quay lại đó bao gồm cái sự sẵn sàng và quyết tâm từ bỏ mọi tội lỗi, tức là mọi ý nghĩ, lời nói, việc làm nào khiến cho mình vi phạm dù chỉ là một điều răn của Đức Chúa Trời. Nếu một người chỉ tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, chỉ vì người ấy sợ bị Đức Chúa Trời hình phạt sự phạm tội của mình. Nhưng trong lòng của người ấy thì không có sự ăn năn tội. Thì như vậy cái sự tin nhận đó trở nên vô ích. Bởi vì theo như lời giảng đầu tiên của Đức Chúa Giêsu Christ cho toàn thể loài người đã được chép lại ở trong Mác đoạn 1 câu 15 là hãy ăn năn và tin nhận tin lành. Muốn tin nhận tin lành tức là muốn tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì phải ăn năn. Nếu không có ăn năn thì không thể nào tin nhận tin lành. Nếu chỉ có ăn năn mà không tin nhận tin lành, tức là không tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, thì sự ăn năn đó không giúp ích gì cho chúng ta. Và cũng vậy, nếu chỉ tin nhận tin lành mà không ăn năn, thì sự tin nhận đó cũng không giúp ích gì cho chúng ta. Từ xưa cho đến nay, có nhiều người gia nhập hội thánh, tin nhận tin lành, nhưng không ăn năn tội. Điển hình là vợ chồng Anani và Sapphira như đã chép ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 5 từ câu 1 đến câu 11. Họ là hai người trong số những người đầu tiên tin nhận, tin lành, gia nhập vào hội thánh khi hội thánh mới được thành lập ở tại thành Jerusalem, là cái sự việc xảy ra cách đây gần 2.000 năm. Họ tin nhận sự chết chuộc tội của Chúa, họ được báp têm vào trong hội thánh, rồi họ cũng bắt chước các anh chị em khác ở trong hội thánh đó là bán đi tài sản của mình để dâng vào trong công vụ của hội thánh. Nhưng họ vẫn tham lam, dối trá, giả hình. Họ dám dối gạt Đức Thánh Linh và hội thánh. Cho nên họ đã bị Đức Thánh Linh đánh chết. Rồi cũng có nhiều người thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà họ lại không hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Họ cho rằng họ cần phải làm thêm một số việc nào đó để họ có thể được Đức Chúa Trời hoàn toàn tha thứ mọi tội lỗi của họ. Điển hình cho những người như vậy là một số người ở trong giáo hội Công giáo. Họ tin tà giáo về ngục luyện tội, còn gọi là luyện ngục của giáo hội Công giáo. Tà giáo này dạy rằng sau khi con dân Chúa chết thì phải đi vào ngục luyện tội, chịu hình phạt trong lửa một thời gian để được thanh luyện trước khi được vào thiên đàng. Tà giáo này dạy rằng, để được giảm thiểu thời gian ở trong ngục luyện tội, thì một người cần có người thân hay là bạn bè ở trong giáo hội vẫn còn sống, dâng lời cầu thay cho mình, hay là dâng hiến tiền bạc vào trong giáo hội, hoặc là thay cho mình làm các việc công đức. Nhưng cái số người nhiều nhất ở trong hội thánh vẫn là những người mang danh môn đồ của Đấng Christ mà họ không hề ăn năn tội, không hề tin nhận tin lành. Họ dối trá xin gia nhập hội thánh nhằm lợi dụng hội thánh, hoặc là họ do ma quỷ cài đặt vào để lũng đoạn hội thánh. Cũng có thể họ xin gia nhập hội thánh để làm vừa lòng người thân hoặc là bạn bè, hoặc là để có thể kết hôn với một người ở trong hội thánh. Trong hội thánh chỉ có rất ít người thật sự có đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Đây là một thực tế rất là đau buồn. Chẳng những đã có rất ít người thật sự có đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ, mà trong số ít người thật sự có đức tin đó lại còn có ít hơn những người thể hiện đức tin của mình qua nếp sống mỗi ngày. Đặc biệt là trong cái giai đoạn liền trước kỳ tận thế, là cái giai đoạn gần với thời điểm Đức Chúa Giêsu Christ giáng lâm giữa chốn không trung để đem hội thánh ra khỏi thế gian, tức là cái thời đại mà chúng ta đang sống ở đây, thì trong hội thánh lại càng ít người thật sự có đức tin nơi Chúa. Vì chính Chúa đã phán như đã chép trong Luca đoạn 18 câu 8: nhưng khi con người đến, Ngài sẽ tìm thấy đức tin trên đất chăng? Câu này là áp dụng cho cái sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ giữa chốn không trung để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Bởi vì lần đến tiếp theo đó là lần Ngài giáng lâm ở trên đất, ở trên đỉnh núi Olive, thì khi đó ở trong thế gian lại có rất nhiều người dù bị sự bách hại khủng khiếp của Antichrist nhưng mà vẫn tin cậy Ngài, vẫn giữ đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ và vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Nhưng vào cái lần Chúa đến giữa chốn không trung để đem hội thánh ra khỏi thế gian, cũng là cái lần Chúa phán xét hội thánh, thì không có bao nhiêu người sẽ được cất lên. Số người đang sống mà thân thể được biến hóa để được cất lên thì sẽ rất ít, bởi vì Ngài sẽ tìm thấy đức tin trên đất chăng. Nhưng mà số người đã chết vì danh Chúa gần 2.000 năm nay, được sống lại, được biến hóa thì sẽ rất là nhiều. Hàng triệu người. Giờ phút này đây, quý bạn chị em hãy tự hỏi lòng mình rằng nếu Chúa đến ngay lúc này, mình là người sẽ được cất lên hay là mình là người sẽ bị bỏ lại? Ngoài Chúa thì không ai biết rõ chúng ta hơn là chính bản thân của mình. Có ai trong vòng quý bạn chị em vẫn còn đang giữ lại một cái tội lỗi nào đó, mình biết nó là tội mà mình vẫn giữ? Nếu có, thì chắc chắn người ấy sẽ không được cất lên. Và cho dù ở trong hội thánh có những người thật sự có đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ và thể hiện đức tin của họ qua nếp sống mỗi ngày, nhưng không có nghĩa là những người như vậy thì không còn phạm tội. Bởi vì ngày nào chúng ta còn sống trong cái thân thể xác thịt đang chết này, thì ngày đó chúng ta vẫn có thể phạm tội vì sự yếu đuối của thân thể xác thịt, vì sự thiếu hiểu biết của chúng ta hoặc là vì sự vô ý của chúng ta. Ở trong 7 lá thư của Đức Chúa Giêsu Christ gửi cho 7 hội thánh ở miền Tiểu Á, được ghi lại trong Khải Huyền đoạn 2 và đoạn 3 mà chúng ta đã học, thì đã có đến 5 lá thư Chúa kêu gọi 5 hội thánh ăn năn tội. Nhưng cái sự phạm tội của con dân Chúa thì khác với cái sự phạm tội của những người không phải là con dân Chúa. Những người không phải là con dân Chúa, kể cả những người tự xưng là con dân Chúa một cách dối trá, là những người sống trong tội. Họ không có thánh linh của Chúa, tức là năng lực đến từ Chúa để giúp họ đắc thắng tội lỗi. Họ vẫn còn nô lệ cho tội lỗi nên cứ phạm tội, kể cả khi họ không muốn phạm tội. Trong số đó, có nhiều người biết rõ về tin lành, nhưng vì họ ưa thích sự phạm tội nên họ chọn sống trong tội. Nhiều nhất là những người sống trong sự tà dâm, rồi đến những người sống trong sự kiêu ngạo, rồi đến những người sống ở trong cái sự tham lam. Còn con dân Chúa có thánh linh của Chúa, nên chỉ cần họ quyết định không phạm tội thì họ sẽ không phạm tội. Con dân Chúa chỉ phạm tội khi vô ý, khi thiếu hiểu biết, hoặc khi yếu đuối nhất thời trước cái sự cám dỗ mà không biết kêu cầu danh Chúa và không biết dùng sức toàn năng của Chúa để thắng sự cám dỗ. Mỗi khi con dân Chúa phạm tội thì họ sẽ bị Đức Chúa Trời sửa phạt và hình phạt sẽ tương xứng tùy theo cái sự phạm tội nặng nhẹ của mỗi người. Lời Chúa chép ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 30 mà chúng ta cũng vẫn ôn lại vào mỗi buổi nhóm của chúng ta khi chúng ta dự tiệc thánh, đó là: bởi cớ đó, trong các anh chị em có nhiều kẻ yếu đuối, bệnh tật và có lắm kẻ ngủ. Bởi cớ đó là bởi cớ đã phạm tội, chưa ăn năn, chưa xưng tội với Chúa mà lại dự tiệc thánh của Chúa. Yếu đuối là trở nên mất năng lực, mất các ân tứ. Bệnh tật là bị đau ốm và ngủ là bị chết. Sự sửa phạt của Đức Chúa Trời đối với con dân của Ngài phát xuất từ tình yêu, không phải từ lòng ghét bỏ. Sự sửa phạt của Đức Chúa Trời đi từ sự cảnh cáo đến sự hình phạt, và khi đã là hình phạt thì đi từ nhẹ đến nặng. Khi Đức Chúa Trời sửa phạt con dân của Ngài thì Ngài vô cùng đau xót, như đã chép trong Jeremy đoạn 9 câu 10: ta sẽ khóc lóc thở than về các núi, sẽ hát bài ca sầu não về nội cỏ nơi đồng vắng, vì chúng bị đốt cháy, chẳng còn ai đi qua đó nữa. Chẳng còn nghe tiếng của súc vật lẫn chim trời, các loài thú đều đã trốn, chúng đã đi mất. Và trong Jeremy đoạn 14 câu 17: ngươi hãy bảo cho chúng nó lời này, mắt ta rơi lụy đêm ngày chẳng thôi, vì gái đồng trinh của dân ta bị tan nát bởi cơn tàn hại lớn, bởi thương tích nặng nề. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học về cái sự Đức Chúa Trời sửa phạt con dân của Ngài như một người cha sửa phạt con cái phạm lỗi, như lời đã chép ở trong Hebrew đoạn 12 từ câu 4 đến câu 13. Và bây giờ chúng ta bắt đầu với câu 4. Các anh chị em chống trả chưa đến nỗi đổ máu khi chiến đấu với tàu lỗi. Bị đổ máu tức là bị đánh đập một cách rất là dã man hoặc là bị giết chết. Chúng ta đã biết từ buổi đầu sáng thế cho đến nay và mãi cho đến kỳ tận thế, còn dân Chúa luôn bị đổ máu bởi cái sự bắt bớ vì đức tin. Vì sống theo lời Chúa, vì không chối bỏ danh Chúa mà biết bao nhiêu người đã bị sỉ nhục, đánh đập, tù đầy, tra tấn và bị giết chết. Nhưng không có ai vì quyết tâm không phạm tội mà lại bị đổ máu. Tội lỗi thôi thúc chúng ta phạm tội. Chúng ta muốn phạm tội vì muốn đạt được cái sự kiêu ngạo của lòng, cái sự ưa thích của linh hồn và cái sự cảm giác của xác thịt do cái sự phạm tội đưa đến. Như chúng ta đã từng học về cái điều này ở trong Văn Nhất đoạn 2 từ câu 15 đến câu 29. Quý ông bà anh chị em có thể tìm đọc và nghe lại bài giảng chú giải Văn Nhất đoạn 2 từ câu 15 đến câu 29 ở trên khu mạng tìmhiểuthanhkinh.com để biết về cái sự thôi thúc của tội lỗi đối với chúng ta. Nếu chúng ta cương quyết không phạm tội thì chúng ta có thể cảm thấy khó chịu vì các sự tham muốn của chúng ta không được thỏa mãn, nhưng chắc chắn là không đến nỗi phải đổ máu. Là con dân Chúa, chúng ta vừa có quyền kêu cầu danh Chúa để Ngài cứu chúng ta ra khỏi sự phạm tội. Chúng ta vừa có quyền nhân danh Chúa để truyền cho sự cám dỗ phải lui xa khỏi chúng ta. Và chúng ta lại vừa có sức mạnh của Thiên Chúa, tức là Thánh Linh, đã ban cho một cách đầy dẫy trong chúng ta để chúng ta thắng mọi sự cám dỗ. Nếu chúng ta sử dụng các đặc quyền này, thì chúng ta sẽ luôn đắc thắng tội lỗi và ngay lập tức cái sự khao khát phạm tội biến mất. Thay vào đó, sự bình an, vui thỏa vượt trên những bình an và vui thỏa của thế gian tràn ngập chúng ta. Câu 5. Lại đã quên sự khích lệ là lời khuyên các anh chị em như những con trẻ. Hỡi con của ta, chớ xem thường sự sửa phạt của Chúa, cũng đừng nao sờn khi bị Ngài quở trách. Câu 6. Vì người Chúa yêu thì Ngài sửa phạt, Ngài đánh đòn bất cứ ai mà Ngài nhận làm con. Câu 7. Nếu các anh chị em kiên trì trong sự bị sửa phạt mà Đức Chúa Trời đối đãi các anh chị em như các con. Vì có ai là con mà cha không sửa phạt? Ở trong ba câu này thì Sứ đồ Phaolô đã trích dẫn lời Chúa ở trong Thánh Kinh Cựu Ước từ sách Phục Truyền Luật Lệ Ký cho đến sách Châm Ngôn. Các câu mà ông đã trích dẫn đó là Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8 câu 5. Ngươi nhận biết trong lòng của ngươi rằng như một người sửa phạt con mình, Thiên Chúa từ hữu hoàng hữu của ngươi sửa phạt người. Trong Sa-mu-ên nhì đoạn 7 câu 14, ta sẽ làm cha của nó và nó sẽ làm con của ta. Nếu nó phạm tội ác, ta sẽ sửa phạt nó bằng roi của loài người và những lằn đòn của con cái loài người. Gióp đoạn 5 câu 17, kìa phước cho người mà Thiên Chúa quở trách, vậy chớ khinh sự răn dạy của đấng toàn năng. Châm Ngôn đoạn 3 câu 11 đến câu 12. Hỡi con của ta, chớ khinh sự răn dạy của đấng tự hữu hoàng hữu, chớ buồn bực về sự quở trách của Ngài. Vì người đấng tự hữu hoàng hữu yêu thì Ngài trách phạt như một người cha đối với con trai mà mình ưa thích. Và trong Châm Ngôn đoạn 13 câu 24. Người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình, nhưng ai yêu nó thì sốt sắng răn dạy nó. Qua sự trích dẫn lời Chúa của Phaolô mà chúng ta hiểu rằng nội dung của Thánh Kinh Cựu Ước là cho toàn thể con dân Chúa trong mọi thời đại, chứ không phải chỉ dành riêng cho con dân Chúa ở trong thời Cựu Ước. Từ các điều răn, luật lệ, những mệnh lệnh cho đến những lời hứa, v.v. đều áp dụng cho con dân Chúa trong mọi thời đại, ngoại trừ những sự hình bóng chỉ về những điều sẽ được Đấng Christ hoàn thành trong thời Tân Ước. Những sự hình bóng đó bao gồm các nghi thức về sự dâng tế lễ chuộc tội và nghi thức về sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Lời của Chúa xác nhận rằng Đức Chúa Trời yêu những ai thuộc về Ngài và Ngài quan tâm, răn dạy, quở trách và khi cần thì sửa trị họ bằng hình phạt như một người cha kỷ luật con cái của mình. Điều quan trọng là chúng ta phải xác định rõ mình có phải là con cái của Đức Chúa Trời hay không. Nếu chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời thì những nghịch cảnh đến với chúng ta có thể là sự mà Đức Chúa Trời trực tiếp thử thách đức tin của chúng ta, hoặc là sự cám dỗ đến từ ma quỷ được Đức Chúa Trời cho phép để thử thách đức tin của chúng ta, hoặc là sự chúng ta bị Đức Chúa Trời sửa phạt vì chúng ta phạm lỗi, phạm tội. Ngay cả trong trường hợp chúng ta thoát nạn trong đường tơ kẻ tóc sau khi chúng ta cảm tạ Chúa đã giải cứu mình, thì chúng ta cũng cần xét lòng và xin Đức Thánh Linh chỉ ra cho chúng ta biết cái sự thoát hiểm đó là do ma quỷ định làm hại chúng ta và Chúa đã can thiệp giải cứu chúng ta, hay đó là vì chúng ta phạm tội mà không ăn năn nên Chúa đã cảnh cáo chúng ta, như trường hợp Ngài đã làm ra đối với Môi-se. Và câu chuyện này đã được chép lại trong Suất Ai Cập ký đoạn 4 câu 24. Chắc quý ông bà anh chị em còn nhớ Chúa sai Môi-se về lại xứ Ai Cập để làm cái công cuộc giải phóng dân Israel ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Sau khi từ chối mà không được thì Môi-se cuối cùng đã vâng lệnh Thiên Chúa và quay về xứ Ai Cập. Và trong khi ông đi đường thì Đức Chúa Trời đã hiện ra tìm cách để mà giết ông. Nói chữ tìm cách thì nó không có được xác thực cho lắm, nhưng mà Đức Chúa Trời đã hiện ra và chuẩn bị để giết Môi-se. Môi-se không hiểu vì sao điều đó xảy ra, nhưng mà cảm tạ Chúa là vợ của Môi-se có cái sự khôn sáng, nhận biết rằng bởi vì Môi-se là cái người được Chúa sử dụng để làm cái việc lớn cho Chúa, nhưng bản thân Môi-se đã không vâng theo cái mệnh lệnh của Chúa, đó là làm lễ cắt bì cho con trai của mình. Và vì thế mà vợ của ông đã làm lễ cắt bì cho đứa con trai, và điều đó đã làm nguôi cơn giận của Chúa và Chúa đã tha thứ cho Môi-se. Qua câu chuyện này chúng ta thấy dù là người của Đức Chúa Trời, dù là người được ơn, dù là người đang vâng phục Chúa để làm công việc Chúa giao, nhưng nếu trong đời sống của chúng ta mà có một chi tiết nào đó không đẹp lòng Chúa, không đáp ứng với điều răn luật pháp của Chúa, thì Chúa vẫn sửa phạt chúng ta. Và với sự thương xót của Chúa, Ngài cảnh cáo chúng ta trước. Cho nên, khi quý ông bà anh chị em trải qua cái kinh nghiệm được thoát nạn trong đường tơ kẻ tóc, được thoát chết, được thoát tai nạn, được thoát hiểm, vân vân, thì quý ông bà anh chị em trước hết là dâng lời cảm tạ Chúa, sau đó là ngay trong cái ngày hôm đó phải ngồi lại đến với Chúa để xin Chúa giúp mình tra xét lại chính mình, xem đây là cái sự ma quỷ định làm hại chúng ta mà Chúa giải cứu chúng ta, hay đây là cái sự mà vì chúng ta phạm một tội nào đó mà Chúa đã dùng cái sự kiện đó để cảnh cáo chúng ta, để kêu gọi chúng ta ăn năn. Chứ không phải chúng ta chỉ lớn tiếng cảm tạ Chúa, tôn vinh Chúa, làm chứng lại rồi bỏ qua. Chúng ta phải tìm hiểu một cách cặn kẽ rõ ràng vì sao Chúa đã cho phép cái điều đó xảy ra. Có như vậy chúng ta mới luôn luôn giữ mình ở trong cái sự thánh khiết, vâng phục Thiên Chúa. Tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta khiến cho Ngài bao dung trước cái sự phạm tội của chúng ta. Trước hết, Ngài ban cho chúng ta cái sự cứu rỗi qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Kế tiếp, Ngài thánh hóa chúng ta và ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài qua một vụ của Đức Thánh Linh cùng với sự hiện diện của Đức Thánh Linh ở trong chúng ta, để chúng ta được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và có đầy đủ năng lực. Và năng lực mà chúng ta nói đây là năng lực đến từ Thiên Chúa, năng lực của Thiên Chúa, để chúng ta sống theo lời Chúa và chiến thắng tội lỗi. Vì thế, chúng ta cần phải nhạy bén trước mọi cái sự răn dạy, quở trách, sửa trì của Đức Chúa Trời đối với sự phạm tội của chúng ta, mà kịp thời ăn năn và không tái phạm. Chúa cũng có thể dùng một anh chị em nào đó của chúng ta để quở trách chúng ta, sửa trì chúng ta, răn dạy chúng ta. Chúa cũng có thể dùng một câu thánh kinh, một bài giảng, một lời thánh ca, một câu nói bâng quơ của ai đó. Chúa có thể dùng một tai nạn, Chúa có thể dùng một nghịch cảnh, vân vân. Nói chung, Chúa có thể dùng nhiều cách để mà răn dạy, quở trách và sửa trị chúng ta. Nếu chúng ta bỏ qua mọi cái sự răn dạy, quở trách, sửa trị của Đức Chúa Trời, thì sẽ đến một lúc Đức Chúa Giêsu Christ mửa chúng ta ra và Đức Chúa Trời sẽ chặt bỏ chúng ta ra khỏi hội thánh. Khi đó, chúng ta sẽ không còn cơ hội để ăn năn mà sẽ cứng lòng càng hơn. Kiên trì ở trong sự bị sửa phạt có nghĩa là không ngã lòng, không tự ti mặc cảm, nghĩ rằng mình không còn xứng đáng để được Chúa yêu và tha thứ. Không ngã lòng tức là không vì cái sự sửa phạt đó mà đau buồn, hổ thẹn. Không tự ti mặc cảm có nghĩa là không vì cái sự sửa phạt đó mà xem như cuộc đời của mình đã không còn giá trị gì, không còn được Chúa yêu, không còn xứng đáng gì với Chúa, không còn mặt mũi gì để nhìn vào hội thánh. Bởi vì khi chúng ta còn bị Đức Chúa Trời sửa phạt, thì chúng ta vẫn còn ở trong cái địa vị làm con của Ngài. Cho nên mỗi khi bị Đức Chúa Trời sửa phạt, chúng ta hãy hạ mình, cảm tạ Ngài và nhanh chóng ăn năn để vẫn được là con của Ngài. Câu 8. Nhưng nếu các anh chị em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng dự phần, thì các anh chị em là những con ngoại tình, chứ không phải những con thật. Nếu chúng ta mang danh là con dân Chúa, nhưng khi chúng ta phạm tội mà không bị Ngài sửa phạt, thì chúng ta chỉ là con dân Chúa theo tên gọi, chứ không thật sự là con dân của Ngài. Vì không có một người nào sau khi được Đức Chúa Trời tái sinh làm con trai hoặc con gái của Ngài, mà không có nhiều lần lỡ phạm tội khi vẫn còn sống ở trong cái thân thể xác thịt đang chết. Và khi con dân Chúa lỡ phạm tội, thì họ sẽ bị Đức Chúa Trời sửa phạt. Chúng ta, những con dân chân thật của Chúa, vẫn còn có lúc phạm tội là điều đương nhiên ngoài ý muốn của chúng ta. Vì thân thể xác thịt đang chết này vẫn cần được chúng ta dùng thần trí và thánh linh mà bắt nó phải phục các điều răn của Thiên Chúa. Thần trí là sự hiểu biết về Thiên Chúa và lời hằng sống của Ngài. Thánh linh là năng lực của Thiên Chúa ban cho chúng ta. Các điều răn của Thiên Chúa bao gồm 10 điều răn của Đức Chúa Trời như đã chép trong Xuất Diếp Tục Ký đoạn 20 câu 1 đến câu 17 và lặp lại trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 5 từ câu 6 đến câu 21. Điều răn mới của Đức Chúa Giêsu Christ như đã chép trong Giăng đoạn 13 câu 14 và điều răn nên thánh của Đức Thánh Linh như đã chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 15 câu 29. Quý ông bạn chị em hãy dành thời gian để học thuộc lòng 12 cái điều răn này của Thiên Chúa. Suy ngẫm nó và cẩn thận làm theo. Dù vậy, vẫn có lúc chúng ta yếu đuối nhất thời trước cái sự tham muốn của xác thịt, trước cái sự đe dọa của những kẻ bắt bớ chúng ta, trước tình cảm đối với những người thân yêu, hoặc chúng ta thiếu hiểu biết lời Chúa, hoặc chúng ta không cẩn thận làm theo lời Chúa, mà chúng ta phạm tội. Chỉ có những kẻ không thật sự là con cái của Đức Chúa Trời, thì họ mới không bị Ngài sửa phạt khi họ phạm tội, ngay cả khi đời sống của họ đắm chìm trong tội. Quý ông bà anh chị em hãy nhìn vào các tổ chức giáo hội mang danh Chúa, nhìn vào các nhà thờ. Chúng ta thấy rõ biết bao nhiêu người, kể cả những người mang danh là người chăn, trưởng lão hoặc chấp sự, đang sống trong tội mà chúng ta không thấy Đức Chúa Trời sửa phạt họ. Chỉ vì một lý do duy nhất, họ không phải là con cái thật của Đức Chúa Trời. Và hình phạt cho sự phạm tội của họ sẽ được tích trữ cho đến ngày phán xét chung cuộc. Ngoại trừ những khi sự phạm tội của họ cũng là cái sự vi phạm luật pháp của quốc gia, thì họ sẽ bị luật pháp của quốc gia hình phạt. Danh từ con ngoại tình gợi cho chúng ta hình ảnh một người vợ ngoại tình sinh ra một đứa con. Đứa con ấy không được người chồng thừa nhận, không được người chồng quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ, sửa phạt, phân chia tài sản. Quốc gia Israel được gọi là vợ của Đức Chúa Trời. Hội thánh được gọi là vợ của Đấng Christ. Cách gọi ấy nhằm nói lên mỗi một thành viên trong dân Israel, cũng như mỗi một thành viên trong hội thánh đều là con cái của Thiên Chúa. Nhưng khi quốc gia Israel từ bỏ Đức Chúa Trời quay sang thờ lạy tà thần, thì dân Israel chẳng khác nào là con ngoại tình, bị Đức Chúa Trời bỏ mặc. Khi hội thánh từ bỏ lẽ thật của lời Chúa để tiếp nhận tà giáo đến từ Satan, thì tín đồ trong hội thánh cũng chẳng khác gì con ngoại tình bị Đức Chúa Trời bỏ mặc. Câu 9. Hơn nữa, chúng ta có những cha xác thịt của chúng ta sửa phạt và chúng ta tôn kính họ, thì chúng ta chẳng càng vâng phục hơn cha của các thần linh để chúng ta sẽ sống. Trong thực tế của đời sống, khi chúng ta có người cha về phần xác yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ, sửa phạt chúng ta, thì chúng ta tôn kính, biết ơn và vâng phục cha phần xác của mình. Kể cả trong một số trường hợp, không phải là cha ruột mà chỉ là cha nuôi. Như vậy, chúng ta lại càng cần phải tôn kính, biết ơn và vâng phục Đức Chúa Trời càng hơn khi Ngài sửa phạt chúng ta. Đức Chúa Trời chẳng những là cha của chúng ta, những người vâng giữ các điều răn của Ngài và có đức tin nơi Đấng Christ, mà Ngài còn là cha của các thiên sứ, là những thần linh do Ngài dựng nên. Có như vậy thì chúng ta sẽ sống, tức là sẽ mãi mãi an vui, hạnh phúc ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Câu 10. Thực tế, trong một ít ngày, họ đã sửa phạt theo ý họ, nhưng Ngài vì làm ích cho sự chúng ta dự phần sự thánh khiết của Ngài. Đúng như vậy, cha phần xác của chúng ta theo ý của họ mà sửa phạt chúng ta chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, khi chúng ta còn sống dưới quyền của họ, trung bình là 20 năm đầu tiên của đời sống chúng ta. Và không phải người cha nào cũng công chính ở trong sự sửa phạt con cái. Còn Đức Chúa Trời thì Ngài chăm sóc và sửa phạt chúng ta trọn đời sống của chúng ta một cách yêu thương và công chính, hướng chúng ta đến sự thánh khiết để chúng ta trở nên giống như Ngài. Đức Chúa Trời vẫn chăm sóc và sửa phạt chúng ta cho dù là khi chúng ta đã tuổi cao, tác lớn, tóc đã bạc màu. Như lời Chúa chép trong Ê-sai đoạn 46 câu 4. Cho đến chừng các ngươi già cả, tóc bạc, ta là đấng sẽ bồng ẩm các ngươi. Ta đã làm ra và ta sẽ gánh vác. Ta sẽ bồng ẩm và sẽ giải cứu các ngươi. Khi chúng ta đã già cả, tóc bạc mà Chúa vẫn còn bồng ẩm chúng ta, thì đương nhiên, nếu chúng ta sai trái, thì Ngài cũng tiếp tục sửa phạt chúng ta. Mục đích sự sửa phạt của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, những con dân chân thật của Ngài, là để cho chúng ta được dự phần sự thánh khiết của Ngài, có nghĩa là Đức Chúa Trời sửa phạt chúng ta để chúng ta hoàn toàn thánh khiết, không còn phạm tội nữa, trở nên giống như Đấng Christ, như lời đã chép trong Roma đoạn 8 câu 29. Vì những ai Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của con Ngài, để con ấy là con đầu lòng trong nhiều anh chị em cùng cha. Chính vì vậy, khi chúng ta vui mừng tiếp nhận sự Đức Chúa Trời sửa phạt chúng ta, thì kết quả sẽ là phước hạnh còn đến đời đời cho chúng ta, như Phaolô đã viết tiếp ở trong câu 11. Không sự sửa phạt nào trong hiện tại dường như là sự vui mừng, nhưng là sự buồn bã. Nhưng về sau, nó sinh ra trái bình an của sự công chính cho những ai đã được luyện tập qua nó. Dĩ nhiên, chúng ta bị Đức Chúa Trời sửa phạt là vì chúng ta có lỗi, có tội, cho nên đó chính là cái điều buồn bã, đáng hổ thẹn. Nhưng về mặt tích cực thì đó là một sự vui mừng, vì chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời vẫn còn xem chúng ta là con cái của Ngài. Nếu chúng ta hạ mình, ăn năn, xưng tội với Chúa, thì Ngài sẽ tha thứ chúng ta và phục hồi chúng ta y theo lời hứa của Đức Thánh Linh. Như Văn Nhất, đoạn 1 câu 9 đã chép, nếu chúng ta xưng nhận những tội lỗi của mình, thì Ngài là thành tín, công bình để tha thứ cho chúng ta những tội lỗi của chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều không công bình. Đó là bởi vì Đấng Christ đã mang lấy mọi hình phạt cho mọi sự phạm tội của chúng ta, như đã chép trong Văn Nhất đoạn 1 câu 7. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và máu của Đức Chúa Giêsu Christ con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Khi quý bạn chị em đọc câu này thì quý bạn chị em cũng thấy ngay rằng cái giáo lý dạy về luyện ngục của Công giáo là hoàn toàn sai trái. Rõ ràng lời của Chúa nói máu của Đức Chúa Giêsu Christ con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta, mà giáo lý dạy về ngục luyện tội lại dạy rằng con dân Chúa sau khi chết vẫn chưa sạch hết tội, phải vào trong ngục luyện tội chịu đốt trong lửa một thời gian rồi mới được sạch mọi tội. Suy nghĩ của loài người, lý luận của loài người, nếu không đúng với lời của Chúa mà vẫn đem ra giảng dạy cho con dân của Chúa thì đó là tà giáo. và tà giáo sẽ dẫn chúng ta xa cách lẽ thật và sẽ dẫn chúng ta đi vào trong cái sự hư mất đời đời. Đó là cái lý do mà Chúa dạy rằng đối với những kẻ rao giảng tà giáo, chúng ta chỉ khuyên họ một lần, hai lần rồi chúng ta phải tránh xa. Đi trong sự sáng là sống theo lời Chúa. Khi lỡ phạm tội, biết ăn năn, xưng tội và quyết tâm từ bỏ, không tái phạm. Trái lại, dù một người hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ nhưng mà không có cái lòng ăn năn, thống hối, vẫn tìm kiếm thú vui của tội lỗi, vẫn sống trong cái sự phạm tội, thì người ấy không bao giờ nhận được sự tha thứ tội lỗi. Nếu khuyên bạn chị em nhận biết rằng mình có tội mà lại không nhận thấy Đức Chúa Trời sửa phạt mình thì hãy coi chừng. Nếu tình trạng này kéo dài thì có lẽ Đức Chúa Giêsu Christ đã mửa khuyên bạn chị em ra khỏi thân thể của Ngài. Trái bình an của sự công chính có nghĩa là sự công chính của Đức Chúa Trời khiến cho bất cứ ai vâng phục Ngài thì được bình an. Và hành động chúng ta vâng phục Đức Chúa Trời thể hiện đức tin của chúng ta nơi Ngài, được Ngài kể chúng ta là công chính và Ngài ban sự bình an của Ngài cho chúng ta. Sự sửa phạt của Đức Chúa Trời dành cho con dân của Ngài cũng là cơ hội để mỗi người luyện tập sống đời sống đức tin trong Đấng Christ. Chúng ta không muốn phạm tội, nhưng sẽ có những lúc chúng ta phạm tội ngoài ý muốn. Sự lỡ phạm tội đó xảy ra là bởi vì, thứ nhất, tỏ ra cái sự yếu đuối vẫn còn ở trong chúng ta. Thứ nhì, tỏ ra chúng ta chưa yêu Chúa, chưa yêu anh chị em cùng cha như đáng phải yêu. Thứ ba, tỏ ra chúng ta không cẩn thận, không ý tứ trong khi làm theo lời Chúa. Và thứ tư, tỏ ra chúng ta thiếu sự hiểu biết lời Chúa. Đức Chúa Trời sửa phạt chúng ta để chúng ta qua đó luyện tập mà trở nên mạnh mẽ ngày càng hơn, yêu kính Chúa trên mọi sự, yêu anh chị em cùng cha hơn chính mình, khôn sáng và cẩn thận làm theo lời Chúa ngày càng hơn để không còn phạm tội. Câu 12. Vậy hãy nhấc những bàn tay yếu đuối của các anh chị em lên, luôn cả những đầu gối lỏng lẻo nữa. Câu 13. Hãy làm những lối đi ngay thẳng cho chân của các anh chị em để người què không bị đuổi ra một bên, nhưng lại được chữa lành. Đôi bàn tay nhấc lên để dọn đường, và đôi đầu gối nhấc lên để đôi chân có thể đi trên con đường đã được đôi bàn tay dọn cho ngay thẳng. Thánh Kinh dùng hình ảnh con đường làm tiêu biểu cho cuộc đời và dùng bước chân làm tiêu biểu cho nếp sống mỗi ngày của chúng ta. Nếp sống bao gồm mọi ý nghĩ, lời nói, thái độ, cử chỉ và việc làm của chúng ta. Như mỗi bước chân tiếp nối nhau trên một con đường làm thành lộ trình, thì nếp sống mỗi ngày của chúng ta kết nối thành cuộc đời của chúng ta. Mỗi người có thể sống cuộc đời của mình theo ý riêng của mình hoặc là theo ý Chúa. Là con dân Chúa, đương nhiên chúng ta chọn sống theo ý Chúa. Sống theo ý Chúa là sống theo sự dạy dỗ của lời Chúa đã được ghi chép ở trong Thánh Kinh là bắt chước Đức Chúa Giêsu Christ, như Giăng nhất đoạn 2 câu 6 đã chép. Ai nói mình ở trong Ngài thì người ấy cũng phải bước đi như chính Ngài đã bước đi. Bước đi như chính Ngài đã bước đi có nghĩa là sống như chính Ngài đã sống. Đức Chúa Giêsu Christ xưng nhận Ngài là đường đi, như trong Giăng đoạn 14 câu 6 chép. Và lời ấy có nghĩa là Đấng Christ là gương mẫu cho đời sống của chúng ta. Ngài đã làm gương cho chúng ta trong sự tôn kính và vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết, yêu thương, tha thứ, hy sinh cho mọi người. Đời sống của Đức Chúa Giêsu Christ là đời sống vâng giữ trọn vẹn luật pháp của Đức Chúa Trời bởi sự Ngài không hề phạm tội và Ngài làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời để cứu chuộc loài người bằng cách nhận lãnh án phạt của luật pháp cho mọi tội lỗi của loài người. Sống như Đấng Christ đã sống là chúng ta hết lòng vâng giữ trọn vẹn luật pháp của Đức Chúa Trời, nghĩa là giữ mình không phạm tội, không vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời, đồng thời yêu thương mọi người như chính mình, xem người khác là tôn trọng hơn mình và sẵn sàng hy sinh giúp anh chị em cùng cha của mình đạt đến cái địa vị và cái phẩm chất mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho họ. Nhấc những bàn tay yếu đuối để làm những lối đi ngay thẳng cho chân, có nghĩa là chúng ta phải ra sức làm việc, chỉnh sửa lối sống của mình để nếp sống luôn luôn công chính. Chúng ta tích cực đọc và suy ngẫm lời Chúa ngày đêm để cẩn thận làm theo, dựa vào lời Chúa và Thánh Linh Chúa ban để lấp bằng những cái lỗ thủng lầm lỗi sai trái, để san bằng những cái gò nghi ngờ, nhát sợ. Chúng là những sự làm cho đời sống theo Chúa của chúng ta bị khó khăn, nhiều khi gây ra tai nạn và thương tích thuộc linh. Người què tiêu biểu cho người có nếp sống bị ảnh hưởng bởi hậu quả của tội lỗi. Chúng ta có thể lỡ phạm tội, bị ảnh hưởng của sự phạm tội tác động như người bị què thuộc linh. Nhưng nếu chúng ta gắng sức phục hồi bởi ân điển của Chúa, tích cực làm những lối đi ngay thẳng cho chân, thì chúng ta sẽ cứ tiếp tục ở trong cuộc sống công chính và được chữa lành chứng què thuộc linh, thay vì bị gạt bỏ qua một bên. Hebrew đoạn 12, câu 12 và câu 13 được dựa trên sự dạy dỗ ở trong Esai và Châm Ngôn. Esai đoạn 35 câu 3: Hãy làm cho mạnh những tay dưới đuối của các ngươi và hãy làm cho vững những đầu gối lỏng lẻo. Châm Ngôn đoạn 4 câu 26: Hãy ban bằng lối đi của chân con thì mọi đường lối của con được vững lập. Những hang lỗ, gò nỏng thuộc linh trong đời sống của chúng ta phần lớn là do chúng ta tự làm ra, do chúng ta thờ lạy thần tượng là các tà thần hoặc là những người chúng ta yêu quý, hoặc là do chúng ta thần tượng hóa bản ngã của chính mình, cái tôi của chính mình, hoặc là do chúng ta thần tượng hóa những cái sự tham muốn của xác thịt. Lời Chúa trong Ê-xê-chiên đoạn 14 câu 3 đến câu 7 và Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 9 đến câu 30 đã tỏ rõ như vậy. Mỗi một sự vấp phạm của chính chúng ta có thể trở thành sự vấp phạm cho nhiều người khác, bao gồm người trong Chúa lẫn người ngoài Chúa. Ngoài cái việc ban bằng lối đi của chính mình, chúng ta còn có cái bổn phận giúp ban bằng lối đi của các anh chị em cùng cha của chúng ta. Chúng ta giúp anh chị em cùng cha của mình nhận biết lỗi và sửa lỗi. Chúng ta tạo điều kiện và phương tiện cho anh chị em cùng cha của mình sống theo lời Chúa. Chúng ta tích cực chia sẻ lời Chúa và làm chứng ơn phước Chúa trên đời sống của chúng ta cho anh chị em cùng cha của mình. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta, thêm sự khôn sáng và sức mạnh cho chúng ta trên bước đường theo Chúa và phụng sự Chúa. Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ mỗi một chúng ta cho đến đời đời. Amen. Tiếp theo đây kính mời quý bạn chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Nào ngờ Thiên Chúa yêu tôi. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Keep mỗi ngày trôi qua đời tôi phước hạnh đầy tràn, cuộc sống nên thánh trong Chúa thôi vui, luôn vững lòng tin Ngài luôn đồng hành, cho dù gian khổ nào đâu Ngài khó vững bàn chân bước yên đang đón chờ. Đấng từ hữu hằng hữu từ xa hiện ra với tôi và phán rằng: phải, ta đã yêu ngươi bằng tình yêu đời đời, vậy nên ta đã kéo ngươi bằng sự từ ái. Nào ngờ Thiên Chúa yêu tôi trước khi tạo dựng, yêu từ thuở xưa, chết thay chuộc tội yêu hoài nào thôi. Đời tôi được Chúa yêu thương, thánh kinh nói rõ Chúa hằng tìm tôi, sớm hôm dắt chân đến miệng bình yên. Kể từ khi tôi mừng vui về bên tình Ngài, mỗi ngày trôi qua đời tôi phước hạnh đầy tràn, cuộc sống nên thân trong Chúa thỏa vui, luôn vững lòng tin Ngài luôn đồng hành, cho dù gian khổ nào đâu Ngài khó vững bàn chân bước thiên đàng đón chờ. Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.